Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân chuyến làm từ thiện tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, dưới sự sắp xếp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi có cơ hội thăm viếng chùa Long Phước và chia sẻ đôi điều nhân sự kiện này. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị là phước báo và hưng thịnh. Như là nội dung dịch nghĩa của hai chữ Long Phước, phước báo theo Đạo Phật vừa là nhân và cũng vừa là quả. Gieo nhân phúc để hưởng được quả phúc là mối quan tâm hàng đầu đối với Phật tử tại gia. Dĩ nhiên người tu học Phật đó, đang khi làm phước có tinh thần vô ngã với tấm lòng vị tha, không bận tâm đến thành quả và sự đáp đền của người khác. Thực tập được tâm vô ngã trong việc hành phước sẽ giúp cho quả phước trổ quả lớn hơn. Mặc dù là thế, trong đời sống xã hội đó, thỉnh thoảng vẫn còn đây đó một số người có thói quen mặc cả với phước báo, giống như là một loại hình đầu tư giao dịch làm ăn. Cái vốn đầu tư một phải làm sao đạt được thành quả 2-3 hoặc càng nhiều hơn càng tốt. Làm việc phúc thì không thể xem nó như một loại hình kinh doanh, vì đối tượng của việc làm phúc là các mảnh đề bất hạnh được thể hiện qua những nỗi khổ niềm đau, các nghịch duyên và những việc không như ý mà người kém may mắn hơn mình đó đã đối diện, đang tiếp tục đối diện hoặc có thể sẽ phải tiếp tục đối diện ở trong tương lai. Cho nên mỗi một hành động phước báo hướng về tha nhân đó là để thiết lập cái tình thân thương và góp phần xóa đi nỗi khổ niềm đau của người bất hạnh. Do vậy theo tinh thần Phật dạy đó, chậm trễ trong việc tạo phúc chừng nào đó là chúng ta mất cơ hội mang lại phước báo cho mình chừng ấy. Do đó cố gắng thực tập làm phúc mỗi khi chúng ta có được cơ hội. Để cho việc làm phúc được tốt đó, thì điều quan trọng chúng ta phải hiểu rõ phúc có nhiều loại khác nhau và không thể giao hoán cái phúc này với một loại phúc khác vốn khác về bản chất, mà theo quy luật của nhân quả, dầu có mong mỏi cái giá trị giao hoán đó vẫn không thực hiện được. Ví dụ như có người thì có tấm lòng vị tha nhân, giúp người cứu đời qua các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ chén cơm, manh áo, thì đây được gọi là phúc về tài sản. Ta không thể hồi hướng cái phúc tài sản đó cho cái phước báo về tuổi thọ, vì hai loại hình này là khác nhau cả trời lẫn vực, mặc dù có liên hệ ít nhiều. Ví dụ như ta giúp thuốc thang, thực phẩm, các dịch vụ y tế cho người lớn tuổi, thì cái phúc này ngoài việc hưởng được sự thuận lợi về tài sản còn gắn kết với tuổi thọ và sức khỏe. Cho nên làm phúc nào thì quả phúc sẽ trổ ở lĩnh vực đó. Do đó ta đừng nên vọng cầu mỗi khi có việc làm phúc. quả nó sẽ trổ đúng như những gì chúng ta đã gieo, đang gieo và sẽ gieo thôi. Mong cầu sẽ làm cho tâm địa của mình trở nên hạn hẹp hơn, vì chúng ta bị vướng vào cái mặc cả phước. Lúc đó chúng ta có thể quên đi nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và xem cái nỗi khổ đau tha nhân như là một cái phương tiện hay là công cụ để phước của mình được tăng trưởng. Đó là sai về động cơ và thái độ làm phúc mà người tu học Phật được Đức Phật hướng dẫn cần phải làm. Ta thử quan sát cũng cùng là một mảnh đất, một mẫu 10.000 mét vuông. Nếu như trên đó ta trồng 100 loại trái cây khác nhau, cây chôm chôm á thì cho ra cái quả ngọt, trái cốc á thì cho ra quả chua, trái ớt thì cho ra quả cay, và những loại cây còn lại với các loại trái của nó cũng hoàn toàn khác biệt nhau, mặc dầu chúng cùng sống chung trong một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, bón phân, tưới nước, ánh sáng, trừ sâu, chăm sóc của những người làm nông như nhau, nhưng mà cái kết quả trổ từ chúng là khác nhau, vì tính chất của các loại hình thực vật này là không giống nhau. Cũng như vậy, trong quá trình gieo trồng phúc thì nó có rất nhiều dạng. Do đó người tu học Phật phải thấy rõ được điều này để ta không có hồi hướng công đức sai. Mình cúng cho Đức Phật hay là cho chùa chứ có vài nải chuối, vài ba trái cam, mà có người đó là cầu trúng số độc đắc, có người thì cầu chồng được thăng quan tiến chức, có người thì cầu cho con mình đỗ đạt cao, có người thì cầu mình mua may bán đất, có người cầu được đại thọ. Làm sao mà tương thích được? Về loại hình nhân và quả đó là khác biệt hoàn toàn. Ta dâng trái cây cúng cho Phật là thể hiện lòng tôn kính của mình nhất dành cho Ngài, và cái phước đó là phước tôn kính và liên hệ đến cái phần tài sản hết. Và khi cúng cho Phật thì không cần phải cầu phước báo tài sản đến với mình, tự động nó đến thôi, cầu chi cho nó mệt, gây áp lực. Nếu không được đó là phiền não đó. Nói trời ơi, chùa này không linh, Phật này không thiên, tôi kêu cầu cúng để mong được phước báo mà rút cuộc được gì đâu. Thì mong cầu như thế là chúng ta đã sai cái động cơ việc làm phúc rồi. Muốn cho con đỗ đạt cao thì cha mẹ cần phải giám sát việc học tập của con, tư vấn môn học cho con, rồi ngành chọn, luyện thi, hỗ trợ tinh thần để làm cho con khỏe mạnh, tự tin, học có phương pháp, học có hiệu quả, thì dẫn đến kết quả là đỗ đạt cao. Đó là nhân, duyên và quả thôi. Như vậy, giữa cái hạt giống chúng ta gieo và kết quả chúng ta đạt đó, nó còn một cái khoảng cách của các điều kiện mà phần lớn chúng ta lại quên đi những thứ này. Cứ nghĩ đơn giản hễ trồng xuống một cái hạt giống gì đó là chúng ta có thành quả, đó là nói quá nôm na. Còn nhìn về phương diện phương pháp á thì cái đó là quá thiển cận. Hàng triệu triệu người, thậm chí là hàng tỷ người trên hành tinh này vẫn tinh tấn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thậm chí có nhiều nơi đó chân lấm tay bùn từ sáng sớm cho đến chiều tối, nhưng mà vẫn không có thành quả kinh tế, thành quả lao động, vì làm sai phương pháp hoặc gặp phải các nghịch duyên, các tổn thất xuất hiện hủy diệt hết tất cả các cái chánh nhân mà chúng ta đã gieo trồng. Và nếu chúng ta không lưu ý đến điều Đức Phật dạy là quan sát, phân tích thuận duyên và nghịch duyên để tìm nhiều thuận duyên và hạn chế nhiều nghịch duyên, thì dầu cho có chánh nhân là phúc, quả phước báo vẫn không trổ theo mong đợi của chúng ta. Đó là cái quy luật rất là ngặt nghèo của việc làm phúc, giống như là bao nhiêu loại hình đầu tư kinh tế khác. Có nhiều người cứ ngồi than giảng suốt cuộc đời tôi gieo phúc, làm phúc, kiệm phúc, nhưng mà tại sao tôi không hưởng được phúc? Tại vì sau khi gieo phúc họ có chăm sóc phúc đâu, có hạn chế các nghịch duyên phá hoại phúc đâu, mà mong có được quả trổ của phúc. Tối hôm qua thầy Thiện Phúc, chánh thư ký của Phật giáo tỉnh, dẫn chúng tôi đến thăm ông Võ Văn Dũng, bí thư tỉnh Bạc Liêu. Thì phần quà xuân á, mà ông thay mặt cho Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến các người dân tại tỉnh và các khách là một cái thư pháp, trên đó viết cái chữ phúc rất là to. Nền của cái bức thư pháp này đó là màu hồng đỏ tươi, tượng trưng cho hài hòa, thuận lợi trong nền văn hóa Trung Quốc, nhưng mà bị dân gian lý giải là tượng trưng cho cái màu may mắn. Và thầy Thiện Phúc á, mới phát biểu một câu đùa: chà, tên của tôi được gỡ đi trong cái dịp chúc xuân này. Vì thầy tên là Thiện Phúc. Chúng ta phải thấy rõ đó, theo Phật giáo đó, muốn có phúc thì chúng ta phải có tâm lành, mà tâm lành tức là tâm thiện. Và pháp danh của thầy Thiện Phúc đó, nó thể hiện luôn cả cái nhân và cái quả. Mà phúc là một cái quả chúng ta mong cầu, nhưng mà thiện nhân gieo trồng ít khi nào chúng ta quan tâm đến, hoặc là gieo trồng không đủ, hỗ trợ không đủ, thì dầu cho có mong cầu được phúc và phúc nó cũng không đến. Sau khi nói đùa thì thầy Thiện Phúc còn nói thêm câu điều đặc biệt đó, trong cái lời chúc của bí thư tỉnh ủy không dùng bằng thư pháp chữ Hán, mà phần lớn các nơi đã làm, đang làm mà dùng bằng tiếng Việt. Đó là thể hiện cái nền văn hóa dân tộc. Để tạo ra một phúc quả thì cái phúc duyên á cần thiết để hỗ trợ cho phúc nhân. Là những người sống bằng nghề nông như ở tại tỉnh Bạc Liêu, nếu như năm nào đó mà khí hậu giá rét đến quá dài, hoặc là hạn hán quá lâu, thì kết quả của nông vụ năm ấy là không đạt yêu cầu. Nhiều nhà nông chân lắm tay bùn suốt cả một năm trời, trở thành là trắng tay, về tiền phải vay từ ngân hàng với lãi suất cao. Vốn đầu tư, công sức bỏ ra, nhân công thuê, kết quả là bị lỗ, lãi suất ngân hàng làm cho họ bị mắc nợ. Bây giờ nếu chúng ta phân tích theo lời Phật dạy đó, thì rõ ràng chánh nhân trong việc đầu tư làm ăn là có, vốn là có, hạt giống có, công sức đầu tư chăm sóc phân bón là có, nhưng mà tại sao thành quả là không? Bởi vì gặp nghịch duyên về thời tiết. Mà thời tiết chỉ là một trong các nghịch duyên thôi, ngoài ra nó còn có hàng loạt các nghịch duyên khác, chẳng hạn như nạn phá hoại của con người. Khi chủ của các cái nông vụ đó không được người ta thích, ganh tị, ghét bỏ, thì mọi sự phá hoại đó có thể diễn ra qua một sự bất cẩn của một người nào đó trong việc hút thuốc, gây hỏa hoạn cháy cả một cái khu rừng, và nó ảnh hưởng đến cái khu nông nghiệp mà mình đang canh tác, thì cái kết quả dẫn đến đó là trắng tay. Và người nông phu đó chỉ biết khóc, buồn tiếc, khổ đau vì những gì mà họ mong đợi đó gần như là không trở thành một hiện thực. Một nghịch duyên nhỏ thôi có thể hủy hoại toàn bộ các chánh nhân và thuận duyên suốt cả một năm trời, là điều mà người làm phúc không nên không bận tâm. Ta phải hết sức lưu tâm đến vấn đề này. Cho nên thay vì ta dành thời gian cho việc than vãn tại sao cuộc đời của tôi bạc bẽo, bị nhiều người ăn chén đá bát, đi tới đâu gặp trở ngại tới đó, đầu tư gì là thiếu thành công, không có thuận lợi, thiếu may mắn, thì ta hãy dành thời gian quay trở về phân tích các nhân và duyên thuận duyên nghịch để chúng ta khắc phục các tình trạng tương tự trong tương lai. Ngày nay cái ngành là dự báo học góp phần để khắc phục cho các cái thiên tai có thể xảy ra với con người. Theo dõi các thông tin về dự báo học ở trên radio, TV, internet, báo chí và những cơ quan hữu tín sẽ giúp cho nhà nông và các thành phần trong xã hội có thể khắc phục được những cái điều mắc hạnh và không may có thể xảy ra trong một năm hay trong một vài tháng hay trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó. Đó chính là một cái cộng nghiệp phước báo trong thời hiện đại này, và nên tận dụng cái cộng nghiệp phước báo đó để chúng ta hạn chế một cách tối đa các rủi ro có thể có. 15 năm trước, tức là khoảng năm 1997, các nhà thiên văn học hàng đầu trên toàn cầu đã công bố rằng là vào năm 2036 sẽ có một mảnh thiên thạch với quỹ đạo rơi của nó va chạm vào hành tinh của chúng ta đang sống. Và điều này đó sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng tiêu cực cho sự sống trên hành tinh, sự tổn thất về mạng sống, các công trình xây dựng là điều khó có thể tránh khỏi. Và nhờ cái dự báo của thiên văn học đó mà các nhà khoa học hàng đầu khác bắt đầu quan tâm hơn về quỹ đạo rơi của các thiên thạch khác, và họ đang cam kết với nhau rằng là trong vòng mười mấy năm tới nó sẽ nổ được làm sao làm lệch cái quỹ đạo của trái đất khoảng 0 thôi, sẽ giúp cho con người trên hành tinh này tránh được cái thiên tai va chạm giữa cái mảnh thiên thạch và hành tinh của chúng ta. Đó chính là một cái phúc lành. Cho nên tri thức về khoa học đó, theo đạo Phật là một phương tiện để giúp cho chúng ta sống trong phúc báo. Tuy nhiên các khám phá và phát minh của khoa học hiện đại cũng có mặt trái của đó. Nó giống như bất kỳ một vấn đề gì, một tri thức nào, nếu lạm dụng hoặc sử dụng sai đều dẫn đến các cái phản ứng phụ, những mặt trái, những hậu quả. Do đó sống trong bối cảnh của xã hội hiện đại, khi mà cái nền kỹ thuật số như là cái công nghệ truyền thông được xem là phát triển vũ tốc chưa từng có trong lịch sử của loài người, một mặt nó mang lại sự cải thiện đời sống xã hội, nhưng mặt khác nó cũng trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc của con người nếu chúng ta sử dụng sai chút. Người tu học Phật hơn bao giờ hết cần phải chánh niệm tỉnh thức để tư vấn và định hướng sử dụng cho con em và thế hệ tương lai của chúng ta, để bên cạnh việc hưởng được các phước báo cộng nghiệp của thời hiện đại khoa học này, chúng ta không bị rơi vào các cái hậu quả tiêu cực của chúng có thể có do sử dụng sai các chức năng và cái công cụ phụng sự của chúng. Theo Đức Phật thì phước nó có đến hàng trăm nghìn loại khác nhau, như có thể chia ra các nhóm phổ thông, nhóm về nhan sắc, tức là sắc đẹp, về giới tính nam nữ, làm cho người ta dễ dàng đạt được những sự thuận lợi trong giao dịch và thăng tiến trong xã hội. Phước về sức khỏe, để có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực mà không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào, và cũng tránh được tình trạng lực bất tòng tâm. Phước về tuổi thọ, để có thể trong một đời người ta làm một cách tối đa những việc phúc, việc nghĩa, việc có giá trị cho mình và cho cuộc đời. Như sư bà trụ trì chùa Long Phước này 96 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, tự làm mọi Phật sự và hướng dẫn sinh hoạt tâm linh tu học của biết bao nhiêu thế hệ Phật tử. Sống thọ đã khó mà thọ trong sức khỏe lại càng khó hơn, đó là một phước báo đôi. Khi ngài ngồi ăn sáng thì hỏi sư bà cái bí quyết sống thọ, sư bà trả lời rất đơn giản: tôi lao động đồng áng từ nhỏ, xuất gia từ 18 tuổi, đến bây giờ mỗi ngày vẫn còn tập thể dục, đang khi đi thiền hành hay là kinh hành đó, tôi không có đi xuôi tay như cái vẻ quá trang nghiêm, mà tận dụng cái giờ này đó để tập thể dục của tay, tạo sức khỏe cho cơ bắp, rồi sống làm chủ được dòng cảm xúc, lạc quan yêu đề và dấn thân là phụng sự, cho nên sẽ làm cho sức khỏe mình đặc biệt hơn những người còn lại. Ngoài ra đó thì những cái phước về tài sản sẽ giúp cho chúng ta có đủ được các tiện nghi vật chất, khỏi phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền, và từ đó chúng ta tránh được thái độ ứng xử với những người thân thương bằng thói quen cân đo tính điếm hơn thua, và cái lối ứng xử thoát ra được những cái giới hạn như vừa nêu sẽ làm cho con người sống thoải mái, hạnh phúc và bình an. Ngoài ra thì Đức Phật còn cho thấy trí tuệ đó là chiếc chìa khóa dẫn đến các loại hình thành công trong sự nghiệp, trong làm ăn, trong tương quan xã hội, trong tu tập, trong hành trì tâm linh để chứng đắc. Đây là năm loại phúc quả rất quan trọng mà mỗi khi đó các Phật tử đến các chùa Phật giáo truyền thống thì các nhà sư thường chúc phúc cho chúng ta bằng năm loại hình như vừa nêu, dựa vào kinh điển Pali mà Đức Phật đã giảng dạy. Các tu sĩ Phật giáo Nam Tông không hề chúc chúng ta giác ngộ, giải thoát sanh tử làm gì? Thì cái đó là nhu cầu quá cao, mà người xuất gia đó đôi lúc phải tu vài chục kiếp, mỗi một kiếp là vài chục năm, tu một cách nghiêm túc, đúng phương pháp, mà đôi lúc vẫn còn là một cái gì đó rất là xa về. Người tại gia bận tâm đến việc giải thoát để làm gì? Thì nó không thể nào đạt được. Cho nên thời Đức Phật đó thì ngài không có hướng dẫn sự giải thoát cho người xuất gia, cho người tại gia, mà chỉ hướng dẫn phúc báo, bình an, đóng góp phụng sự cho gia đình, xã hội, xã tắc và toàn cầu thôi. Bởi vì con đường giải thoát nó được thực hiện bằng cái việc thanh lọc trọn vẹn tham sân si, mà cái điều quan trọng nhất á, là thoát khỏi tham ái, mà người tại gia vốn có đời sống vợ chồng không thể nào thoát được, và Đức Phật cũng cho phép hưởng hạnh phúc vợ chồng chung thủy một vợ một chồng, đúng người đúng chỗ, đúng thời tiết, đúng luật pháp, đúng đạo đức. Cho nên cái quan tâm của người tại gia là làm sao sống thật có phước báo, phước báo nhiều, phước báo thật là bền vững, nhưng không ngủ quên trên phước báo, không lạm dụng phước báo, không bỏ cơ hội tận dụng phước báo để làm phúc cho những kẻ bất hạnh hơn mình. Rất nhiều người tại gia có được sở trường làm phúc báo và có sở trường làm ăn, nghĩ đâu là tạo ra công việc đó, đầu tư đâu là tạo ra tiền đó, làm cái gì là thành công đó. thì hãy nên tận dụng cái nguồn phước báo có được này để chúng ta làm các việc lành. Còn người xuất gia đó thì không bận tâm đến phước báo tài sản, mà quan tâm đến trí tuệ và thực hiện nó bằng hành động từ bi để giúp người cứu đề, và hoạt động của họ là tâm linh, đạo đức, tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp về đời sống tinh thần cho người tại gia. Hai khuynh hướng sống với hai phạm vi hoạt động thiện hoàn toàn khác nhau nhưng hỗ trợ cho nhau. Bên nào cũng nên tận dụng cơ hội trọn vẹn của mình để phát huy sở trường mà mình đang có. Đừng làm sai lộn chức năng của nhau. Thì phúc đức dành cho cuộc đời nó sẽ lớn. Qua những điều phúc báo vừa nêu thì trong kinh Phật đây đó, Đức Phật đã hướng dẫn những thói quen sống, lối sống, thái độ sống để chúng ta có được các thành quả vừa nêu. Chúng tôi xin tuần tự trình bày như sau. Một, được mọi người quý trọng. Được quý trọng đó là kết quả và là hạnh phúc do lối sống tích cực mà theo Đức Phật là biết quan tâm về tha nhân, giúp cho những người thân thương và không quạnh mặt làm ngơ khi người khác lâm vào những hoàn cảnh khốn đốn. Việc giúp đỡ của người tạo phúc trong tình huống này là hoàn toàn vô điều kiện. Ngoài ra ở các đoạn kinh khác Đức Phật còn nói ai sống chân thành, có tính trách nhiệm và cam kết cao, biết quan tâm về tha nhân, có tinh thần vô ngã và vị tha đó, thì đi đến đâu đó là đắc nhân tâm đến đó. Và cái kết quả được quý trọng nó trở thành như là phản ứng nhân quả rất tự nhiên từ lối sống tích cực của chúng ta. Để làm được việc này đó thì Đức Phật khuyên mỗi người phải thực tập bốn phương diện. A, chia sẻ và giúp đỡ. Người giàu chia sẻ giúp đỡ theo cách giàu. Người nghèo chia sẻ và giúp đỡ theo cách nghèo. Kẻ không có tiền của thì chia sẻ và giúp đỡ bằng sự tán trợ các việc làm phúc, truyền bá, ủng hộ, góp công sức để cho hành động thiện được phổ cập và đến với càng nhiều càng tốt các mảnh đời bất hạnh hơn. Như vậy ta chỉ cần có tấm lòng là sự chia sẻ tình thân thương có thể được phân bổ ở trong phạm vi tương đối. Chứ không nhất thiết phải là người giàu ta mới làm được việc phúc. B, dùng lời nói có hiểu biết, mang tinh thần xây dựng, hướng đến mục tiêu đoàn kết hòa hợp, và phải thể hiện được cái nhân hóa trong giao tiếp, cái lịch sự tối thiểu về tình người, hướng tâm về cái mục đích cho cái người được mình giúp đỡ bằng lời nói. Việc phát ngôn bằng miệng, thể đạt truyền thông bằng chữ viết, qua sách vở, thư từ, hay là công bố đó dưới hình thức là báo mạng hoặc là những trang blog riêng, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông hay là sự giải mã truyền thông bằng cái ẩn ngữ của ngôn ngữ tài chân theo phong tục tập quán, đều phải mang cái dụng ý là đem lại sự hài lòng và bình an cho kẻ khác. Thì người sống với cái lối vừa nêu sẽ làm cho người ta quý trọng mình. Dân gian thường có câu một cái giá còn hơn ba cái tát. Giá là chỉ là hù thôi, mà dù mình chưa có hành động gì xấu đối với người khác, hù đó nó là một cái thông điệp cho thấy rằng là tôi sẽ đánh bà, tôi sẽ đánh ông, tôi sẽ ức hiếp, tôi sẽ là như mà không biết lúc nào. Cho nên cái nỗi nơm nớp lo sợ phiền não sẽ làm cho cái người bị hù đó không thể sống bình an được. Thì trong rất nhiều các lời nói chúng ta sơ ý mà mang lại nỗi đau, dằn vặt, bất an cho người khác. Mà nếu không khắc phục được nó đó thì ta không thể nào có được phúc báo được mọi người quý trọng được. Phương diện 3, làm việc gì phải nghĩ đến cái lợi ích của tập thể, lợi hành. Nếu phải có một sự lựa chọn giữa cái quyền lợi cá nhân và một tập thể thì ta hòa cái lợi ích của mình vào trong tập thể. Giữa một tập thể với một cộng đồng lớn hơn thì hãy hòa vào cái lợi ích của cộng đồng. Giữa một cộng đồng với một lợi ích của quốc gia thì hòa vào lợi ích của quốc gia. Giữa quốc gia và toàn thế giới thì hòa lợi ích vào toàn thế giới. Cái lối sống tích cực này được Đức Phật khích lệ như là nguyên tắc sống còn, và nó tạo ra cái mối quan tâm cộng tồn giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật, giữa con người với thiên nhiên. Ngày nay thì Liên Hợp Quốc kêu gọi cái nguyên lý cộng tồn để bảo vệ hành tinh, và kêu gọi cái trích các quốc gia bao gồm các nhà chính trị, các thành phần dân sự xã hội cần phải hợp tác với Liên Hợp Quốc nghĩ đến cái việc bảo vệ cái hành tinh này và cân bằng cái môi trường sinh thái, để cái sự hủy diệt hành tinh bằng ham nóng toàn cầu được hạn chế một cách tối đa là càng tốt. Tất cả đó là những ứng dụng rất tích cực từ lời dạy lễ hành mà Đức Phật đã hướng dẫn trong các kinh. Phương diện 4, đồng sự, tức là luôn luôn đồng hành với những người thân thương. Người có cái thói quen đồng sự đó sẽ không có cái tính cách gia trưởng trong một gia đình. Mặc dầu về kinh tế người chồng đó, người vợ đó có thể là trụ cột, về chính trị, về xã hội người đó có thể là bản lề, đóng một vai trò rất lớn, tạo ra cái hạnh phúc, công ăn, việc làm, sự thuận lợi cho thai nhân. Nhưng họ không bao giờ ỷ vào cái đóng góp này để làm cho người khác có cảm giác là phải biết mang ơn mình, nơm nớp sợ mình và phải nịnh nọt mình. Họ có thói quen sống rất là giản dị, bình dân, gần gũi, và điều đó sẽ để lại cái lòng quý trọng rất lớn đối với thai nhân. Cái tính chất đồng hành đó là cho chúng ta là người trực tiếp dấn thân, chứ không phải là chỉ có giám đốc hay là giám suối, mà là dám làm có phương pháp, làm nhanh, làm có hiệu quả, và làm mang lại lợi ích, chứ không phải là làm cho cái gì đó thuộc về tính cách cá nhân. Bốn phương diện vừa nêu á, theo Đức Phật sẽ là chánh nhân và duyên giúp chúng ta có được phước báo được mọi người quý trọng khi chúng ta còn sống. Khi chúng ta rời khỏi cái môi trường đó thì sự tiếc nuối sẽ có mặt ở trong tâm tư và sự thương nhớ của những người đã từng gắn bó với chúng ta. Nho gia thì thường có những cái câu than đời trách người: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi, như phản ánh về cái mối quan hệ nhân tình thế thái. Thì sống với nhau chỉ bằng tiền, bạc, quyền, lực. Rồi khi mà tiền, bạc, quyền, lực hết thì cái tình người cũng theo đó cắt cánh bay cao. Thay vì trách người khác về chuyện ấy, Đức Phật dạy chúng ta quay về chính mình, là đang lúc mình tại vị ở vai trò cao, ảnh hưởng lớn, ta có quan tâm với người khác bằng sự chia sẻ giúp đỡ không, bằng những cái lời nói mang lại lợi ích cho người tha nhân không, bằng lễ sống lệ lạc cho quần chúng không, bằng những cái thái độ ứng xử đồng hành không. Nếu câu trả lời là không thì khi mình hết quyền, hết chức, hết tài sản, hết uy tín thì tự động thiên hạ sẽ xa lánh mình đó. Đó là quy luật nhân quả, có đâu mà trách. Hãy trách mình là chính yếu. Còn nếu mình sống đúng những cái tình nghĩa, rồi mang tính cách tình người như thế, thì đố ai mà ta ứng xử bạc bẽo phũ phàng với mình. Mà nếu có chăng thì người đó cũng có vấn đề về tâm lý, hay vấn đề về tâm thần đó, hay là vấn đề về nhận thức. Bận tâm gì mà đi trách móc họ. Đạo Phật dạy chúng ta phản tỉnh và quay trở về để nhìn lại những cái thuận duyên tốt để tạo ra một lối sống hài hòa với tha nhân. Hai, phước được mọi người giúp đỡ. Giúp đỡ là một trong các thuận duyên lớn. Sự giúp đỡ đó thường là nó có hai phương diện có điều kiện và phương diện vô điều kiện. Các quốc gia giàu và mạnh về kinh tế, quân sự và các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì thường muốn chứng tỏ mình là nước đàn anh, cho nên luôn luôn có chính sách viện trợ về các phương diện đối với các nước nhỏ yếu hơn mình thuộc về liên minh hoặc liên kết với mình cùng một khối. Hoa Kỳ hiện nay mặc dầu về tuổi thọ mới được 300 năm lập quốc, nhưng cái phạm vi hoạt động của nước này là gian rộng trên toàn cầu. Và trong vòng khoảng 15 năm trở lại đây đó, thì ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ bị tụt giảm vì cái nợ công quá cao. Mỹ hiện nay là vướng nợ công đứng đầu hành tinh, theo sau đó là Nhật Bản, kế đến là một số nước đứng đầu của châu Âu bao gồm Pháp, Đức, và dưới đó thì gồm có những nước đang bị gần như là bị phá sản vì cái nền tài chính và kinh tế do nợ công quá cao như Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp. Thì hoạt động của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên trước là hỗ trợ quân sự ở các khu vực mà cái tính chiến lược về chính trị quân sự đó được nước này quan tâm như là một lợi ích lớn. Thì ngày nay Mỹ là biết rút quân ở một số nơi bởi vì cái kinh phí đầu tư cho quân sự và an ninh chính trị đó quá cao. Và nếu không làm công việc giảm ngân sách cho việc đầu tư vào quân sự thì có lẽ là Hoa Kỳ sẽ bị vỡ nợ công. Vậy đó sẽ trở thành là một cái nước bị khủng hoảng trầm trọng. Mặc dù thế thì hiện nay Hoa Kỳ vẫn đang có nhiều cái chương trình viện trợ cho nhiều quốc gia khác về khoa học kỹ thuật, về đổi thực phẩm để hủy bỏ các chương trình hạt nhân, về chính sách an sinh xã hội và nhiều cái viện trợ khác. Và dĩ nhiên các viện trợ này không bao giờ là vô điều kiện, ít nhất nó có điều kiện chính trị hay điều kiện quân sự hay là điều kiện dân sự hay là điều kiện của uy tín, bất cứ cái gì đó có thể luôn luôn nó diễn ra theo cái cách thế là hai chiều. Và như vậy chúng ta cũng rất là khó có thể yêu cầu lãnh đạo các quốc gia lớn hay là các cái tổ chức xã hội, tổ chức chính phủ, tổ chức dân sự khi làm một việc thiện mà trở nên là vô điều kiện, rất là khó. Ngoài trừ những người hiểu đạo lý nhà Phật một cách vô ngã vị tha thì cái tinh thần làm việc thiện đó là nó được trọn vẹn như ý thôi. Và chúng ta cũng không nên quá khắt khe về các việc làm thiện vô điều kiện, miễn là họ biết làm thiện là tốt rồi. Rồi dần dà trong việc làm thiện khi cái nhận thức được nâng cao thì từ cái việc là có điều kiện dẫn đến việc vô điều kiện là không phải là khó khăn lắm. Ngày 30 tháng 12 2011 kết thúc năm Tân Mão theo dương lịch và đón mừng xuân mới Nhâm Thìn, Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam qua hai cầu truyền hình Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình ca nhạc quyên góp từ thiện Nói Vòng Tay Lớn. Và năm nay đó đã quyên góp được trực tiếp tại chương trình phát sóng đó 6.606 tỷ đồng, một con số khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế và tài chính thế giới đang bị y hịch và nền kinh tế Việt Nam đang bị đóng băng. Ấy thế mà các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tôn giáo đã đóng góp quyên góp cho người nghèo bất hạnh trên 64 tỉnh thành của Việt Nam. Đó là những nghĩa cử cao thượng cần được tán dương. Để hỗ trợ cho việc ấy đó thì ban tổ chức phải có nhiều hình thức ghi công, đó là bản công đức, rồi cái bản ghi nhận số tiền họ đã đóng góp, mời họ lên trên sân khấu để tặng hoa và ghi nhận cái đóng góp to lớn mà họ đã dành cho chương trình. Thỉnh thoảng sẽ có những người cực đoan nghĩ rằng làm phước mà còn cầu danh, làm phước mà còn muốn người ta biết đến, chưa phải là làm phúc đúng nghĩa. Mình khó khăn gay gắt cái đó để làm cái gì? Bởi vì cuộc đời này có biết bao nhiêu tỷ phú, triệu phú, nhưng mà có người chịu làm từ thiện đâu? Nếu có làm cũng rất ít người. Cho nên ai làm được từ thiện ta cứ phải tán dương và tùy hỷ công đức với họ. Còn họ bị vướng vào cái ngã hay là cái cầu phúc báo về sau, hoặc là mặc cả phúc báo trong nhân quả thì cũng chẳng sao. Nó có những cái giới hạn về phúc quả mà họ đang làm. Nhưng mà về tình người, nhờ những cái quan tâm về tính điều kiện đó mà đến lúc họ mạnh dạn phát tâm nữa là đằng khác. Cho nên đạo Phật không có hẹp hòi về chuyện này, và đạo Phật khích lệ sự tán dương công đức cho những người làm việc thiện. Trong kinh A Di Đà chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca được mười phương các Đức Phật tán dương rằng là một nhà tâm linh vĩ đại trong thế giới ngũ trược ác thế khó khăn, chúng sanh nan cường khó độ, ấy thế mà Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ, truyền bá con đường tâm linh, giúp cho bao nhiêu người cùng được giác ngộ giải thoát. Cỡ trình độ tâm linh như Đức Phật nó cần đến lời khen đâu. Nhưng mà các Đức Phật mười phương quảng tán dương Đức Phật Thích Ca như thường. Vì tán dương đó không phải là để nở lỗ mũi lẫn nhau, mà là để cho chúng sinh ở cõi Ta Bà thấy việc làm của Đức Phật Thích Ca, các Phật sự Phật Thích Ca đóng góp là chân lý và cần được hưởng ứng, truyền bá, phổ cập, lan rộng trong xã hội. Cái tán dương là một sự hỗ trợ chân lý. Cho nên người làm thiện cần phải liên kết hỗ trợ tán dương lẫn nhau. Do đó khi làm một việc thiện, quý Phật tử tiếp nhận được cái bằng tán dương công đức hay là cái biên lai công đức của nhà chùa thì nên quan hệ tiếp nhận, đừng có ngộ nhận rằng là tôi thực tập vô ngã, tôi không cần những thứ này. Cái này là có giá trị lắm đấy. Ở chỗ, bởi vì không phải toàn bộ thành viên người thân trong gia đình đều quan hỷ với cái việc chi tiêu từ thiện của chúng ta. Cho nên nó có một cái bằng ghi công đức để xác định rằng là cái tiền đó mình sử dụng hợp pháp, sử dụng cho việc nghĩa, để vật vợ hoặc chồng còn lại không nghĩ rằng là sử dụng sai mục đích. Và điều đó có thể dẫn đến sự lục đục trong gia đình và hạnh phúc giữa hai bên. Ngoài ra nó còn có một cái tác động hỗ trợ cho các thành viên còn lại trong gia đình rằng là cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi, vợ tôi, người thân tôi thích làm việc thiện, thích làm việc nghĩa, và tôi với tư cách là thân bằng quyến thuộc nên tán trợ và cố gắng là sống với cái gương hạnh tích cực này. Những nghĩa cử đó, tác động đó, hỗ trợ đó là rất cần thiết. Cho đó nó gọi là tâm lý lây lan tích cực. Cũng giống như một tràng vỗ tay sẽ tạo cái kích thích cho những người còn lại vỗ tay theo. Cái thiện mà không tán dương, chẳng lẽ chúng ta tán dương hùa theo cái ác? Dân gian ta thường nói là một con chó sủa sẽ làm cho cả đàn chó sủa theo. Ý là nó muốn hùa theo thôi, chứ không có cái nhận thức, không có cái lập trường riêng. Nhưng mà trong cái thiện đó, đến lúc mà có người nhận ra được, có người không nhận ra, và có một cái phát pháo tán dương đầu tiên sẽ làm cho những người khác nhận thức được rằng đó là một việc tốt để người ta đồng tình, ủng hộ, tán trợ. Cho nên là việc nghĩa trên tinh thần vô điều kiện, tức là có hiểu được và thực tập trọn vẹn được vô ngã vị tha, thì cái thành quả phước báo được mọi người ủng hộ giúp đỡ lại càng lớn hơn nhiều. Nó sẽ được phát triển theo hướng tỷ lệ thuận với cái tâm của người làm phước báo. Làm việc phước có điều kiện còn có được quả phúc lớn đến thế, huống hồ là chúng ta làm bằng cái tinh thần cao thượng hơn. Và việc thực hành việc thiện cao thượng đó, nó còn giúp cho chúng ta giải quyết được các cái khúc mắc về tâm lý. Thỉnh thoảng khi làm có điều kiện đó, chúng ta có một kỳ vọng rằng người được tôi giúp đỡ về sau này cần phải biết ơn tôi, và tôi giúp đỡ cho người khác để sau này ở tuổi già lâm vào những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn đó, có người khác giúp đỡ lại tôi. Cái kỳ vọng đó có thể trở thành một ác mộng nếu kẻ tiếp nhận việc trợ giúp đó trở thành lấy ăn trả oán, hay hoặc là lấy oán để trả ăn, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ bị thất vọng, thậm chí là có người tuyệt vọng và rơi vào cái trạng thái là sợ hãi tất cả các việc làm lành, vì cái nỗi ám ảnh trong quá khứ từ việc giúp người lành mà không tiếp nhận được cái hồi đáp tích cực, làm cho họ tởn da gà, rợn tóc gái, phiền não bồ đề gai trỗi dậy, và từ đó về sau hầu như là không còn bận tâm gì đến việc giúp cho người khác, đang khi những người khác cần giúp đỡ đó hoàn toàn không có cái tánh phủ phàng như là cái người trước đây đã từng được mình giúp. Nhiều cái ám ảnh về một nỗi đau trong quá khứ có thể trở thành một kịch duyên rất lớn, ngăn cản tâm tư và nguyện vọng chân thành có giá trị của chúng ta. Đây là những điều nên tránh. Thực tập vô ngã trong việc làm phúc sẽ giúp cho chúng ta trị liệu được tâm lý trong các tình huống ngặt nghèo khác nhau, để bao giờ chúng ta cũng có những cái cảm giác lạc quan, tích cực và yêu đời. Thì những người sống như thế sẽ có được một cái thuận duyên lớn là được mọi người giúp đỡ tận tình. 3. Phước gặp thuận thời. Thuận thời là được sanh ra trong một hoàn cảnh mà suốt cái thời gian ở trong bụng mẹ cho đến lúc qua đời, chúng ta sống trong cảnh hòa bình và thanh bình, không có chiến tranh, không có xung đột sắc tộc, không có những rối rắm, không có khủng hoảng tài chính kinh tế, không rơi vào khủng hoảng giáo dục văn hóa xã hội. Mọi thuận duyên trong cuộc đời nó giúp cho mình á, như là chiếc thuyền căng phòng bởi gió, lao thẳng về phía trước, không bị bất kỳ một chướng ngại vật nào cản đạn, phá rối, trở ngại. Và do đó các nỗ lực chân chính sẽ dẫn đến sự thành công rất nhanh. Để có được phước quả đó đó thì Đức Phật dạy chúng ta bao giờ cũng mang sự thuận lợi đến cho tha nhân và cộng đồng, tức là làm các việc phúc một cách tối đa. Ngoài ra đó thì người đó còn có cái tâm giải quyết các xung đột bằng hài hòa. Trong cuộc đời đó không phải lúc nào làm việc phúc cũng được người khác hồi đáp lại bằng sự thuận duyên đâu. Có người vì ganh tị, có kẻ vì ghét bỏ, có kẻ vì không tùy hỷ công đức, có kẻ vì tâm tiểu nhân, ác độc, ích kỷ mà cản đảng chọt gậy bánh xe phá rối chúng ta. Và là người làm phúc có trí tuệ đó, thì chúng ta không nên để tâm mình mắc mú vào cái ăn quán giang hồ với những kẻ thiếu hiểu biết như vừa nêu. Ta biết rõ đó là nó có thể có những cái nguyên nhân ở hiện tại, thỉnh thoảng rất ít có những nguyên nhân trong quá khứ của kiếp trước, hoặc bao gồm cả quá khứ và cả hiện tại. Thì thay vì châu đầu vào nỗi khổ niềm đau bởi người khác hại mình, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy tìm cách tháo mở các quan trái. Đây là hành động khôn ngoan. Phần cuối của kinh Dược Sư có câu giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Động từ giải là tháo mở, kiết là cái gút, quan kiết là cái gút hàm quan, cái gút chướng duyên, cái gút ăn quán giang hồ giữa ta và một người nào đó, hoặc một chiều hoặc hai chiều. Theo Đức Phật, chúng ta không nên quá bận tâm về cái động cơ gây rối phá hoại của người khác đối với mình, mà hãy quan tâm rằng là mình đang là cái người bị trở ngại, mà hãy tìm cách tạo ra các thuận duyên để hóa giải cái ăn quán với người đó. Đó là cái lối tư duy giải quyết vấn đề, chứ không phải lối tư duy dẫn đến các cái hụt hặc ở trong quan hệ cảm xúc. Ứng xử khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra được cái ăn quán đó. Và nếu có chăng cái ăn quán còn lại chỉ là một chiều ở cái kẻ tiêu cực, còn phía bản thân mình là mình đã thoát ra, không vướng vào cái gút đó. Tuy nhiên điều mà chúng ta lưu ý là các tổ đã đưa ra cả ba động từ giải trong một câu có bảy chữ ra, và nhấn mạnh đến cả ba cái tân ngữ quan cái, để cho thấy rằng là cái nghịch duyên nó không phải đơn giản nỗ lực một lần là thành công đâu. Là lúc làm lần một chưa xong, nỗ lực lần hai, lần hai chưa xong phải nỗ lực lần ba. Các nỗ lực hàng gắn đó phải diễn ra thường xuyên bằng thiện ý, tâm thành, phương pháp, tình người, rộng lượng, hỷ xả, thứ tha, chứ không phải là đơn thuần cứ làm là có kết quả đâu. Luật pháp ngày nay trước khi chấp nhận các cái đương đơn ly dị cũng đều nỗ lực hòa giải để cho đó hai bên bớt đi cái sự giận tức hận thù, mà có thể nghĩ lại vì lợi ích của cả gia đình và con cháu họ, để hàn gắn những cái vết thương lòng, làm mới lại cuộc đời của họ. Sau khi những nỗ lực hòa giải đó mà không thành công thì tòa án mới chấp nhận cho cái giải pháp là đường anh đi, đường tôi đi. Như vậy là luật pháp cũng có cái cách giải quyết vấn đề gần giống với Đạo Phật, phải nỗ lực giải quan kiết trước đã. Còn cái cách phủ định, cách phủ bỏ, cái cách không cần đến, cốc cần đó, nó rất là dễ, mà thể hiện cái sự thiếu trách nhiệm của chúng ta. Phủ định và buông bỏ trách nhiệm là dễ làm nhất, không cần đến trình độ cũng làm được. Nhưng có trách nhiệm và nỗ lực để tháo mở, ngoài trình độ còn phải có cái đức, cái tâm thì mới có thể thành công. Cho nên thay vì buồn, than thân, trách phận thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy phân tích tại sao trong mối quan hệ ta gặp những cái trở ngại, ta phát xuất chuyện như nào để nỗ lực khắc phục nó, thì dần dà chúng ta sẽ gặp được các thuận duyên. Và khi gặp các thuận duyên, đừng để cho tâm mình phiền não, cố gắng tạo ra các thuận duyên ở các lĩnh vực khác, để cho tâm mình nó luôn luôn giữ được cái trạng thái tích cực, lạc quan, chứ mà không nó rơi vào cái sự tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng không khéo thì rơi vào trầm cảm, và trầm cảm là một chứng bệnh bắt đầu từ cái thái độ tâm lý tiêu cực, dẫn đến cái rối loạn của bộ não. Và nếu không dùng thuốc để điều trị, không có được những người năng lực tinh thần hướng dẫn tư vấn tích cực, người đó có thể bị điên loạn về sau này. Cho nên phải có cái tâm tháo mở các cái xung đột bằng thái độ hài hòa. Hình ảnh của Đức Bồ Tát Dược Nhật Quang và Nguyệt Quang biến chiếu ở trong cái Dược Sư là một mô hình hóa giải các cái xung đột và khác biệt. Một vị Bồ Tát tên là Ánh Sáng Mặt Trời, vị còn lại là Ánh Sáng Mặt Trăng. Mà trăng và trời đó thì theo quy luật của cái hệ mặt trời, khi cái này có mặt thì cái kia đó chỉ tồn tại ở nửa vòng còn lại của trái đất, chỉ hiếm khi có cùng một cái không gian. Và nếu chúng xuất hiện cùng một không gian, nếu không rơi vào nhật thực thì cũng nguyệt thực. Hiện tượng đó dẫn đến sự tổn thất về mùa màng, hại tiêu cực đến sức khỏe của con người. Và do đó ta cần phải có những phương pháp phòng hộ để tránh những tình trạng xảy ra. Hai vị Bồ Tát này đã không xem họ là đối thủ của nhau, mà trở thành là cánh tay phải đắc lực, cánh tay trái đắc lực của Đức Phật. Bởi vì họ cùng có một mối quan tâm, đó là lòng từ bi đối với chúng sinh, sử dụng trí tuệ để tháo mở những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cho nên họ đã xem trăng và trời bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau, một bên chiếu sáng ban ngày, một bên chiếu sáng ban đêm. Như vậy cái tinh thần thay vì cạnh tranh, đổi thành là cái tinh thần cộng sự, giúp đỡ, và ai cũng làm hết bổn phận trách nhiệm của mình, thì làm sao mà nó bị đụng độ với nhau này? Phải có cái tinh thần tập thể như thế thì tất cả những cái đối lập xung đột nó sẽ được khắc phục. Thế giới ngày nay chúng ta thấy nó rơi vào cái chiến tranh cục bộ. Những cuộc chạy đua vũ trang trong năm 2011 đã lên đến gần như là cái đỉnh điểm của những cái xung đột giống như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Những cái tranh chấp chủ quyền biên giới rồi biển đảo đã mang lại cái sự khủng hoảng cho các quốc gia nhỏ trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Philippines, đó trước cái chính sách bành trướng của Trung Quốc, và nhiều cái trở ngại khác chúng ta thấy diễn ra trên khắp châu lục trong suốt 2 năm qua. Tất cả những điều đó thì đều được Liên Hợp Quốc can thiệp và kêu gọi hai bên cần phải kiềm chế chính mình, đừng đẩy nhau vào cái thế chân tường, đừng dồn nén nhau vào cái thế bế tắc cùng cực, để hai bên còn có thể thoải mái, đủ không gian, thời gian suy tư cho quyền lợi ích tập thể của toàn hành tinh. Nhưng mà rất tiếc đó, thì một số lãnh đạo các quốc gia vẫn còn chạy đua cái vũ khí hạt nhân, làm giàu hạt nhân và uranium cho chiến tranh, thay vì cho các cái công trình nghiên cứu phục vụ cải thiện đời sống xã hội. Thì trong lĩnh vực này chúng ta thấy là tinh thần Phật dạy hòa giải đó, nó sẽ làm tạo ra sự thuận lợi lớn nhất. Các cái quan gúc với nhau mà không còn nữa, giữa các khối liên minh NATO, châu Âu với các cái châu lục còn lại, giữa các cái khối liên minh tôn giáo, Thiên Chúa với Tin Lành, Tin Lành Thiên Chúa với Hồi giáo, Hồi giáo với các tôn giáo khác, vân vân, thì có lẽ là hành tinh này sẽ hòa bình lắm, và đời sống con người sẽ được bình an lắm. Rồi nếu ta tránh được những cái xung đột về các cái khối liên minh tài chính và kinh tế, thì có lẽ là chúng ta không chèn hấp lẫn nhau để làm giàu cho châu lục của mình, nhưng mà đẩy các châu lục khác vào cái thế bế tắc, như con người đang có khuynh hướng, đã có khuynh hướng và sẽ còn tiếp tục có khuynh hướng đó, thì có lẽ là cuộc đời này nó sẽ không rơi vào những khủng hoảng. Vì theo Đức Phật đó, cái tác động tiêu cực ở chỗ này nó ảnh hưởng cái phần còn lại của toàn hành tinh. Theo học thuyết duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này tổn thất dẫn đến sự tổn thất của cái khác. Đây là những cái nguyên lý mang tính chân lý không thể phủ định. Thấy rõ được cái sự tương tác đa chiều giữa các cộng đồng, các quốc gia, các đoàn thể, các con người, tất cả chúng ta cần phải có tâm nhường nhịn lẫn nhau, biết hài hòa, đừng có đổ dầu thêm lửa. Cây đang muốn dừng thì đừng có thổi gió thêm. Đó là hỗ trợ để tìm ra giải pháp, chứ không phải là khích cái nói khích nhau, hoặc là chạy đua để gây ra những cái căng thẳng. Thì những người nào mà gieo các cái hạnh nguyện và lối sống như thế sẽ tự động có được cái phúc quả sanh ra trong một hoàn cảnh nó thuận lợi, không chiến tranh, không hận thù, không nội chiến, không có tranh giật, không tranh chấp. Làm cái gì là thành công đó. Đất nước Việt Nam chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh bị thôn tính bởi thực dân Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, thực dân Pháp gần 100 năm, nội chiến dưới cái ủng hộ và tác động của Mỹ gần như là 30 năm. Và đây đó, trong chiều dài của lịch sử còn có Trịnh Nguyễn phân tranh, những cái cuộc chiến tranh cục bộ trong toàn nước. Chúng ta thấy rất rõ là cũng vì thế mà đất nước chúng ta trở thành nghèo. Cái phân hóa dân tộc và vùng miền đó, dưới cái tác động của ý thức hệ chính trị, đã làm cho chúng ta hòa bình nhưng chưa có được thái bình, chưa có được cái yên lòng giữa trong nước và ngoài nước trước và sau năm 75. Cái điều đó nó còn tác hại một cách tiêu cực đến nền kinh tế và cái sức mạnh của nước Việt Nam trong vài chục năm kế tiếp. Cái hận thù đó có thể nói rất là khó bỏ. Những người đang ở hải ngoại thì khó mà buông bỏ được hận thù với cái chính thể trong nước. Và đạo Phật dạy chúng ta là hãy rũ bỏ hận thù vì cái hạnh phúc chung. Và nếu chúng ta không nghĩ đến cái quyền lợi của con cháu chúng ta trong những thập niên tế, trong những thế kỷ tế, thì sau khi chết với cái tâm hận thù đó, sanh ra trong một kiếp sống mới, chúng ta lại lục đục với nhau, tranh chấp quyền lợi với nhau thêm nhiều chục năm nữa, thêm nhiều kiếp sống nữa. Như vậy chúng ta lại trở thành nạn nhân của nhau và biến nhau trở thành là nạn nhân bằng cái hành động và thói quen sống hận thù. Và dĩ nhiên ai kêu xóa bỏ hận thù đối với cộng đồng hải ngoại sẽ bị gán ghép là cái chiếc nón cối. Mặc dù thế, người tu học Phật vẫn phải mạnh dạn làm cái chân lý mà Phật đã dạy, vì cái đó nó mang lại hạnh phúc cho toàn hành tinh, chứ không riêng gì các cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Để có cái bản lĩnh đó và chấp nhận tất cả những cái du khống đó, những cái áp đặt, thậm chí là người ta phá hoại mình, hại uy tín mình, thanh danh mình, mình cũng phải mạnh dạn mà làm. Vì cái kết quả đạt được từ những hành động đó nó lớn hơn là những hậu quả xấu mà mình có thể gánh chịu một phần nào đó trong những nỗ lực tháo mở những quan trái. 4. Phước giải quyết vấn đề. Trong cuộc đời không có người nào không gặp những trở ngại. Những cái trục trặc ở phương diện này, phương diện khác, bao gồm tài chính, kinh tế, giúp ảnh hưởng đến đời sống gia đình và xã hội rất lớn. Những cái trục trặc ở trong quan hệ vợ chồng, những cái hì hục trong quan hệ tình bạn, trong tình thân, trong các đối tác, bao giờ và cũng rất dễ dàng xảy ra. Để nuôi dưỡng các cái tình thân thương đó, đôi lúc chúng ta phải mất đến mấy chục năm. Và thậm chí chúng ta phải chăm sóc nó bằng rất nhiều các cái mối quan tâm và cam kết. Nhưng chỉ cần những sơ suất nhỏ thôi, cái người ôm lòng để dạ có thể nhân lớn và cường điệu quá đó, và lời qua tiếng lại có thể làm cho chúng ta còn như là mất tình thân thương của nhau. Kỳ vọng nhiều chừng nào ở cái người thân thương thì khi mà rơi vào tình trạng xấu đó thì chúng ta sẽ bị tuyệt vọng và thất vọng chừng ấy. Đó là một nỗi đau, đó là một sự bất hạnh. Đức Phật dạy chúng ta là cái phước giải quyết vấn đề bằng tri thức và hiểu biết. Bồ Tát Quan Thế Âm á, phần lớn được dân gian Việt Nam và Trung Quốc hiểu là biểu tượng của tình thương. Cho nên đây đó người ta còn gọi Ngài là Đức Mẹ Từ Bi hay là Đức Mẹ Tình Thương. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc, vì đây chỉ là một trong những hạnh nguyện của Ngài chứ không phải là hạnh nguyện chính của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Hạnh nguyện chính của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là tượng trưng cho sự hiểu biết và giải pháp trí tuệ để giải quyết những vấn đề thiếu hiểu biết. Thuật ngữ tiếng Sanskrit Avalokiteshvara được Ngài Huyền Trang, tức là đường Tăng của Trung Quốc, dịch rất sát nghĩa là quán tự tại. Quán thuộc về cái nhận thức hay là tri thức của tâm. Tự tại là nhờ cái tri thức đúng, tri thức giải quyết vấn đề, tri thức chân lý, tri thức hạnh phúc, tri thức hiểu biết mà tất cả các vấn nạn trở nên được tháo mở, cho nên chúng ta sống tự tại trong mọi chú xứ, trong mọi hoàn cảnh bao gồm các nghịch cảnh. Đó là dịch sát nghĩa nhất. Các vị tổ sư khác của Trung Quốc trong khi dịch kinh đó, thì đã bỏ qua yếu tố này và nhấn mạnh đến góc độ từ bi, cho nên đổi chữ tự tại thành là cái chữ thế âm, tức là âm thanh của cuộc đời mà cụ thể nhất là nỗi khổ, niềm đau, sự rên rỉ, kêu la nhờ trợ giúp. Và nhờ cái quán chiếu về nỗi khổ, niềm đau của tha nhân đó, thì lòng từ bi đó sẽ được soi chiếu đến, phổ cập đến và thể hiện hành động từ bi một cách cụ thể đó. Từ cái nghĩa gốc là tự tại dẫn đến là thế âm đó, chúng ta thấy nó có một khoảng cách lớn. Và từ đó đó, người Trung Quốc đã mạnh dạn thay đổi hình tướng 32 tướng tốt nam nhi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thành là Đức Mẹ tình thương. Vì nền văn hóa mẫu hệ thấy rất rõ người mẹ có quan hệ gắn bó về cảm xúc và tình cảm đối với con cái và những người thân hơn là người cha ở trong gia đình. Cái sự thay đổi về hình tướng giới tính đó là một cái hoạn mục ở trong mỹ thuật Phật giáo. Dĩ nhiên là lúc đầu bị kháng cự rất lớn, bị chống đối, nhưng vì lâu về dài người ta chấp nhận đó như là một cái gì đó rất là ấn tượng. Bây giờ cả thế giới chấp nhận cái hình tướng của Đức Bồ Tát Quan Tâm là người nữ, mặc dù ngài là một người nam. Như vậy để hài hòa giữa hai trường phái dịch thuật trước và sau ngày Huyền Trang với bản thân ngày Huyền Trang đó, thì theo chúng tôi đó, cái từ quán tự tại vẫn là sâu sắc hơn. Cái trí tuệ là chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta hiểu biết được vấn đề, hiểu biết được con người, hiểu biết được các vấn nạn và hiểu biết cái giải pháp để tháo mở. Đang khi đó tình thương đó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Nhờ có tình thương chúng ta mới dấn thân tìm ra giải pháp. Nhưng mà đôi lúc đó, chúng ta chỉ dừng tình thương ở việc chia sẻ nỗi khổ, niềm đau, chỉ giải pháp để khắc phục nó, giải quyết nó, chúng ta đôi lúc không có đủ trình độ, thời gian, công sức để làm. Do đó phải phối hợp luôn cả cái tự tại của trí tuệ và cái tình thương của từ bi, thì hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm này mới được thể hiện một cách trọn vẹn và như ý. Nói gọn, hạnh nguyện của ngài đó là hiểu và thương. Thực ra chữ thương không mô tả trọn vẹn được cái chữ từ bi ở trong đạo Phật. Thương nó thuộc về cảm xúc, và có những cái thương rất là phi lý, có những cái thương á rất là chiều, có những cái thương á có thể làm hại và gây khổ đau cho người mình được quan tâm. Nhưng mà từ bi thì không rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là mang lại niềm vui, và bi đó là nhổ lên nỗi khổ đau bất hạnh của người khác. Như vậy một mặt là nhìn thấy được cái bất hạnh, nhưng mặt khác tạo ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Từ bi trong đạo Phật là thế, chứ không phải là tình thương đơn thuần của người mẹ, người cha dành cho đứa con. Đôi lúc còn có phân biệt đối xử, đứa con út đặc biệt hơn là những đứa con lớn và những người thành công khác trong một gia đình. Và cái hiểu biết là đòi hỏi chúng ta thấy rõ vấn đề mà không phê phán, không chỉ trích, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, mà tìm đến cái việc giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn và tránh những cái hậu quả và những cái phản ứng phụ. Cái đó liên hệ đến trí tuệ. Nên là người tu học Phật mà thực tập được bát chánh đạo, có được chánh kiến và chánh tư duy, thì đảm bảo cái chìa khóa mà chúng ta mang đến cho việc giải quyết các vấn nạn bao giờ được cũng chuẩn xác hết. Chánh kiến là tầm nhìn đúng, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, hiểu biết về thế giới, nhân sinh quan dưới góc độ duyên khể, nhân quả, vô ngã, vô thường, cho nên chúng ta không bị cảm tính chi phối mà giải quyết đâu nó có căn để, có tình người, có dứt điểm được. Và chánh tư duy đó để giúp cho chúng ta có tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy phương pháp, tư duy lệ lạc, tư duy đạo đức, tư duy tâm linh. Nó sẽ làm cho chúng ta có một cái lý tưởng, nghề nghiệp và lối sống một cách rất tích cực. Chánh niệm và chánh định, hai yếu tố cuối cùng của bát chánh đạo, giúp cho chúng ta sống sáng suốt hơn, định tĩnh hơn, bình an hơn, và nhờ đó trí tuệ phát sinh một cách vững bền hơn. Và đây là hai mấu chốt quan trọng giải quyết các vấn nạn trên nền tảng hiểu biết. Và ai tu tập bát chánh đạo bao gồm mà bốn yếu tố quan trọng: chánh kiến, đi chánh niệm và chánh định, đảm bảo là làm gì là thành công đó, nhìn đâu là chuẩn xác đó, giải quyết vấn đề là có kết quả tích cực đó, chứ không phải chỉ là giải quyết chữa lửa. Và lớn chúng ta có cái nhìn là mì ăn liền, không có tầm nhìn xa, không có quy hoạch lớn, không có rút kinh nghiệm hay là chuẩn bị cho 50 năm sau, 100 năm sau, cái nhìn cái trước mắt thôi. Cho nên chúng ta phải sửa đổi liên tục về chính sách, về quy hoạch, về mọi thứ, quy hoạch tình thân, quy hoạch gia đình, quy hoạch sự nghiệp, quy hoạch cộng đồng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển, cũng phải có cái tầm nhìn của chánh kiến và chánh tư duy. Được hỗ trợ của chánh niệm và chánh định thì chúng ta khỏi phải lỡ cỡ thay đổi quá nhiều, tốn kém quá nhiều về sau này. Nước nhà cũng cần phải có cái tầm nhìn đó. Nói tóm lại, bốn phước báo vừa nêu rất cần thiết cho mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Và không phải chỉ có cầu nguyện đơn thuần mà được, chúng ta phải nỗ lực làm và làm có phương pháp nữa thì mới có thể thành công. Thì khi làm được việc như thế thì chúng ta sẽ được hưng thịnh và phát triển. Vì thời gian có giới hạn, cái vế thứ hai đó là phần hưng thịnh phát triển, nên là không có dịp để chia sẻ. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là khi mà mình đầu tư gieo chánh nhân cho bốn phước báo, được người yêu mến, được gặp thượng duyên, được gặp thời thế thuận lợi, được cái tâm và tri thức giải quyết được vấn đề, chúng ta sẽ làm giàu về tài chính và kinh tế cho gia đình, và biết sử dụng cái sự hưng thịnh phát triển bền vững đó cho cái quyền là hạnh phúc cá nhân cũng như là cho cộng đồng, quốc gia và thế giới nói chung. Kính chúc quý Phật tử năm Thìn, tức là năm Rồng, có được phước báo như là rồng bay, có được thượng lệ như là rồng, để ta không còn phải bị ám ảnh bởi những cái hoạn nạn, khó khăn, khổ đau, bế tắc, trở ngại như là năm 2011. Chân thành kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.